Maria, khi xưa thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 288 của Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết nói về tháng hoa dâng mẹ, một câu chuyện cảm động nói lên tình cảm gia đình cũng như tình yêu dân tộc. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trong tháng 5 là tháng hoa của Đức Mẹ. Các con yêu dấu, trong tháng này các con hãy cố gắng sống sốt sắng hơn việc tận hiến các con đã làm cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con yêu dấu, chỉ như thế mẹ mới được mỗi người các con tôn kính. Các con hãy dâng lên mẹ những đóa hoa hy sinh nhỏ bé để yên ủi nỗi đau khổ lớn lao mẹ phải chịu vì thấy nhân loại không đáp lại lời mời kêu gọi của mẹ là trở về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu buồn phiền biết bao vì bao người đang sống trong tội lỗi, ô uế, trụy lạc và ích kỷ vô đáy. Các con hãy sám hối và hy sinh để trợ giúp những con cái bệnh tật đáng thương của mẹ. Mỗi ngày trong tháng này đã dành cho mẹ, các con hãy dâng lên mẹ những bó hoa nhỏ bé của yên lặng và ngoan ngoãn, sẵn lòng giúp đỡ, hiệp nhất và kiên nhẫn, hiền lành, hy sinh tiện nghi và những thỏa mãn giác quan. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Tháng Hoa Dâng Mẹ. Lời Chúa Giêsu nói qua một linh hồn tuyển lựa. Thứ nhất, đọc kinh Mân Côi. Tháng hoa mẹ về, cha khao khát hết thảy mọi người trong giáo xứ cũng như trên thế giới hãy tôn sùng và yêu mến Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, vì kinh Mân Côi là những viên thuốc nhiệm màu để cứu sống những người đang bị cơn bệnh cùi hủi nghiền tán làm cho họ đau đớn. Kinh Mân Côi cũng là thuốc chữa cho họ khi bị câm, bị điếc, bị mù phần hồn. Kinh Mân Côi cũng là chìa khóa mở xiềng xích của ma quỷ đang xích các linh hồn. Kinh Mân Côi cũng là thanh kiếm xua đuổi ma quỷ. Kinh Mân Côi làm mưa hồng ân, tưới gội trên những mảnh đất khô cằn của muôn dân tộc đang héo hắt vì khát nước. Kinh Mân Côi là những nấc thang để các con về trời với cha. Kinh Mân Côi thật là quý giá, vì thế cha đã truyền cho mẹ để lập phép Mân Côi. Nhờ mẹ mà mọi người được hưởng. Nếu ai khao khát yêu mến Đức Mẹ, sùng kính mẹ bằng Kinh Mân Côi, thì họ sẽ được hưởng muôn hồng ân cha đã ban cho mẹ.
Thứ hai, muốn được mẹ bồng ấm. Hỡi các con yêu của cha, nếu các con muốn được mẹ yêu mến, bồng ấm trong những ngày đau khổ, thì các con hãy nắm chặt lấy Kinh Mân Côi. Các con lần chuỗi Kinh Mân Côi là chính mẹ cùng lần với các con. Nhờ đó, các con sẽ nhỏ lại, nhẵn nhụi như những hạt kim cương đang lóng lánh dưới ánh mặt trời để làm vinh danh cha. Mỗi hạt Kinh Mân Côi các con ý thức đọc đem lại lợi ích rất nhiều cho các con và cho những linh hồn đang sống trong bóng tối sự chết. Kinh Mân Côi làm cho ma quỷ run sợ mỗi khi các con suy gẫm cung kính. Nhờ Kinh Mân Côi, mẹ đã đưa các con đến thánh thể cha và yêu mến cha cách tuyệt hảo. Mỗi khi cha nhìn các con đang sùng kính mẹ bằng Kinh Mân Côi, thì cha thấy rất rung động và cảm xúc. Đọc Kinh Mân Côi là các con được cùng với cha để yêu mến mẹ, và được cùng với mẹ dâng lên Chúa Ba Ngôi, vì Chúa Ba Ngôi cũng yêu mến mẹ. Và Chúa thấy các con yêu mến mẹ, thì Ngài chúc lành cho từng người đã biết sùng kính mẹ và yêu mến thánh thể cha.
Thứ ba, hãy cải thiện để khỏi bị trừng phạt. Thế giới ngày nay con người đang đi sâu vào trong bóng tối sự chết, nên mẹ đã hiện ra khắp mọi nơi kêu mời họ, trông mong họ và khao khát họ trở về với Chúa qua mẹ Maria. Vì cha thấy trong thế giới ngày nay, nhân loại đã nhận chìm cha trong tội lỗi. Đức mẹ sợ hình phạt cha giáng xuống, nên mẹ đã hối thúc mọi người trên thế giới hãy cải thiện để mẹ cứu vớt. Thưa quý thính giả, hôm nay trong dư âm của ngày 30 tháng 4 năm 2007, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện rất cảm động với tựa đề Người bán sách trên bãi biển Nha Trang, nói lên sự đau khổ của một trong những nạn nhân của chế độ, cùng với gương uy vũ bất nan khuất của người cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói đến tình cảm gia đình, nói đến sự thương yêu đùm bọc giữa những người nghèo với nhau, và cuối cùng, tình yêu của một người đối với người yêu của mình. Câu chuyện này sẽ chia làm hai phần, tuần này và tuần sau, và có phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Tôi trở về thăm quê hương sau hơn 15 năm, kể từ ngày vượt biển ra đi. Tôi quyết định điều này qua bao nhiêu đêm ưu tư trằn trọc. Tôi chẳng còn ai thân quen bên ấy để về thăm. Mẹ tôi mất hồi tôi mới lên năm. Cha tôi chết cuối năm 1977 tại trại tù cải tạo Đá Bàn, khi tôi đang ở một trại tù khác tận núi rừng Việt Bắc. Và mãi 5 năm sau, tôi mới nhận được tin buồn. Đứa em gái mà tôi thương quý nhất, mang hình ảnh của người mẹ mà tôi chỉ còn mơ hồ trong ký ức, cũng đã kết liễu cuộc đời ở cái tuổi tưởng chừng lúc nào cũng có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt. Còn bạn bè tôi, thằng chết, đứa ra đi, gửi thân khắp bốn phương trời. Biết là lần trở về này, rồi cũng chẳng khác gì cái ngày cách đây 16 năm. Từ một trại tù miền Bắc trở về, tôi bơ vơ lạc lõng nơi chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng không có ý định về đây để tìm lại những kỷ niệm ngày xưa. Những hang động tuổi thơ chắc cũng đã biến mất trước bao nhiêu giông tố năm nào bất ngờ ụp xuống. Bây giờ, chỉ còn sót lại chút ít trong lòng những người tha phương lưu lạc. Bản thân tôi có quá nhiều đớn đau và mất mát ngay trên chính cái thành phố một thời xinh đẹp này. Tôi sợ phải nhìn lại cái quá khứ hãi hùng và tang thương đó. Tôi về chỉ để làm một điều, mà nếu không làm được, lòng tôi sẽ day dứt khôn nguôi. Có lẽ đến khi chết, tôi vẫn không làm sao nhắm mắt.
Tôi về để tìm lại phần mộ của cha và em tôi. Cải táng đem về an táng bên cạnh phần mộ của mẹ tôi trong nghĩa trang gia tộc ở quê tôi ngoài Vạn Giã. Điều ước mơ của cha tôi, mỗi lần ông kể cho tôi nghe về mẹ tôi và chuyện tình khá lãng mạn nhưng cũng nhiều cay đắng của ông bà. Cha tôi được chôn cất sơ sài trên núi đá bàn, bên ngoài một trại tù cải tạo lúc xưa. Còn em gái tôi được gia đình một cô bạn thân chôn cất tại một nghĩa trang ngoài Đồng Đế. Khó khăn và may mắn lắm, tôi mới tìm được tin tức về mộ phần của cha và em tôi sau hơn 20 năm. Nhờ một người bạn cùng tù với cha tôi, chính tay ông đã đào huyệt cho cha tôi và gia đình cô bạn thân của em gái tôi vượt biên từ năm 1978, hiện định cư tận bên Hòa Lan, cung cấp chi tiết và vẽ cả bản đồ hướng dẫn cho tôi. Ngồi trên máy bay, tôi lo lắng đủ điều. Mộ em tôi nằm trong một nghĩa trang, dù chưa được xây, nhưng có tấm bia đúc bằng xi măng nên có lẽ dễ tìm. Nhưng phần mộ của cha tôi nằm trong núi và cái trại cải tạo ngày xưa bây giờ đã biến thành một khu kinh tế mới. Gần 30 năm rồi, có biết bao sự đổi thay. Cuối cùng thì tâm nguyện của tôi cũng hoàn thành được một nửa. Trái ngược với những lo lắng ban đầu, tôi dễ dàng tìm ra phần mộ của cha tôi, mặc dù bối cảnh chung quanh thay đổi, nhưng bà con ở vùng kinh tế mới này đa số là dân thành phố bị cưỡng bách tự nguyện lên đây. Một số ngày xưa là lính và công chức, biết đây là mộ của những người tù cải tạo nên họ thương mà rào lại và giữ gìn. Những dịp cuối năm họ đều thắp hương, tạo mộ và kẻ lại tên trên những tấm bia bằng gỗ. Dù đã rong rêu qua bao nhiêu mùa mưa nắng, riêng phần mộ của em tôi, mò mẫm suốt cả 2 tuần, tôi vẫn tìm không ra. Cả khu nghĩa trang bây giờ thay đổi, người chết nhiều quá, nhiều ngôi mộ mới xây, nhưng cũng có một số đã được cải táng, rời đi nơi khác. Nhà cửa cất san sát bên nghĩa địa, người sống bây giờ ở chung với người chết. Tôi bắt chước người xưa khấn vái, xin hồn thiêng của em tôi về, chỉ cho tôi ngôi mộ của em nằm, nhưng lời vái của tôi vẫn không thiêng.
Tôi thuê người cải táng phần mộ của cha tôi, đi từng nhà trong khu kinh tế mới cảm ơn lòng tốt của mọi người, đưa hài cốt của cha tôi về an táng bên cạnh mẹ tôi, trong nghĩa trang gia tộc, thuê thợ xây lại tất cả những ngôi mộ đã bao nhiêu năm không có ai chăm sóc. Còn một ngày nữa là hết hạn visa, tôi muốn đi một vòng tìm lại chút gì của Nha Trang xưa. Mùa hè Nha Trang bây giờ dường như nóng bức hơn ngày xưa. Tôi thuê một chiếc xích lô chạy dọc theo con đường Duy Tân cũ, vừa để cho mát, vừa muốn tìm lại những lùm cây dương ngày trước. Thuở chúng tôi và bạn bè hẹn hò sau những lúc tan trường. Một số lùm dương vẫn còn đó, nhưng trơ trọi điêu tàn. Tôi bảo anh phu xe cho tôi xuống trường Võ Tánh. Anh phu xe còn trẻ, thắng xe lại, ngạc nhiên. Tôi hiểu, nên tôi bảo tôi sẽ chỉ đường, anh cứ theo tôi. Ngôi trường cũ, nơi tôi có biết bao kỷ niệm của 3 năm theo học, bây giờ không những cái tên trường, mà tất cả đều trở thành xa lạ. Những hàng cây phía trước không còn, ngôi trường đứng trơ vơ, chẳng còn sót lại gì thơ mộng. gây trong tôi một chút cảm xúc bẽ bàng hơn là thương tiếc. Bất giác, tôi nhớ đến em tôi, đứa em gái xinh đẹp dễ thương, đã cho tôi cái ấm áp của cả một gia đình trong những ngày chúng tôi lớn lên không có mẹ. Em học bên trường nữ trung học, nhưng thường đến đây chờ tôi để hai anh em cùng ra biển. Em tôi thích tắm biển, nhưng ngại đến đó một mình nên thường rủ tôi đi theo hộ tống. Tôi tha hồ làm tình làm tội mấy anh chàng muốn đến làm quen tán tỉnh em tôi. Tôi đi bộ dọc theo bãi biển, tìm đến khu có nhiều cây dừa trước trường Bá Ninh lúc trước, nơi ngày xưa em tôi thường ngồi ở đó.
Tôi đưa mắt nhìn một vòng từ xa, nơi bậc xi măng tiếp giáp bãi cát, một người tàn tật đang khó nhọc dùng cánh tay duy nhất còn lại giữ thăng bằng trườn xuống. Trông anh ta giống như một con cóc len lỏi trong đám người đi tắm. Anh hướng về phía tôi ngồi, lưng anh mang túi vải chứa đầy sách và kéo lê trên cát một cái túi vải nữa cũng toàn là sách. Anh lê lết từng quãng ngắn. Bất ngờ anh ta ngước lên, thấy tôi gật đầu chào. Anh ta nhìn tôi cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, râu quai hàm, vầng trán cao với mấy sợi tóc vắt ngang rất nghệ sĩ. Anh dùng bàn tay duy nhất lôi một cuốn sách trong túi vải đang nằm trên mặt cát và từ từ mở ra. Tôi liếc qua. Cuốn sách có cái tựa viết bằng tiếng Anh, nói về chuyện chuyến tàu Titanic. Tôi nhớ đến cuốn phim cùng tên, mới quảng cáo rầm rộ trên truyền hình Na Uy mà tôi chưa kịp đi xem. Bỗng tôi tròn mắt, ngạc nhiên khi nghe anh mở lời chào và giới thiệu cuốn sách bằng tiếng Anh mà anh phát âm rất lưu loát, không thua kém gì những người Việt đã sinh sống lâu năm ở nước ngoài. Anh lầm tưởng tôi là người Nhật hay Đại Hàn gì đó. Tôi thán phục anh vô cùng và bảo với anh tôi là người Việt, định cư ở Na Uy, nên trình độ tiếng Anh của tôi chỉ vừa đủ nói dăm ba câu xã giao, chứ làm gì có thể thưởng thức được văn chương. Tôi cảm ơn anh và móc ví ra định biếu anh một chút tiền, nhưng anh vội đưa tay ngăn lại.
Cảm ơn anh, nhưng xin anh để dành tiền cho những người còn nghèo khổ hơn tôi.
Anh nhỏ nhẹ bằng một giọng thân thiện và lễ độ.
Câu nói và thái độ của anh làm tôi rất đỗi ngạc nhiên, vì từ khi trình giấy thông hành vào nước, trước những người mang lon đội mão đại diện cho cả một quốc gia, mà cũng không có được phong thái thanh tao như anh. Và chẳng lẽ ở trong cái thành phố mũi nhọn du lịch này lại còn nhiều người khốn khổ hơn anh? Tôi đành mua một cuốn sách để anh vui lòng nhận tiền, nhưng rồi thấy anh cứ loay hoay moi hết túi nọ đến túi kia để tìm đủ tiền thối lại cho tôi. Tôi muốn hỏi thăm anh vài câu, nhưng anh đã nhoẻn miệng cười và gật đầu chào tôi, rồi vội vàng lết sang mấy người khách nước ngoài đang nằm phơi nắng trên hàng ghế phía trước. Từ hôm ấy, hình ảnh người tàn tật bán sách trên bãi biển Nha Trang cứ lẩn quẩn trong đầu và theo tôi về tới Na Uy, để rồi nếu có ai đó lỡ lời nói điều gì không mấy tốt về những người nghèo khổ ở Việt Nam, tôi có cảm tưởng như đang xúc phạm đến anh, người bán sách khả kính mà tôi bất ngờ được gặp.
Năm sau, tôi lấy một tháng hè về lại Việt Nam. Lần này tôi mua vé và nhờ cha cô bạn của em tôi từ Hòa Lan cùng về với tôi. Ông là người đã giúp chôn cất em tôi ngày trước. Tôi không ngờ là mình phải về lại Việt Nam lần thứ hai. Một điều mà trước đây tôi không hề nghĩ tới. Nhưng tôi phải làm tròn bổn phận của người anh với cô em gái. Mà nếu trước kia tôi lo lắng cho nó chu đáo hơn, biết đâu bây giờ nó còn sống để cho tôi khỏi cảnh côi cút một mình. sau một chuyến bay dài, tôi mệt đừ người. Tôi trở về từ vùng Bắc Âu lạnh lẽo. Bây giờ lại gặp cái nắng oi ả của vùng nhiệt đới. Sau khi thuê khách sạn xong, tôi chạy ra biển tắm, nằm dài trên bãi cát. Tôi bỗng nhớ tới người bán sách năm xưa. Tôi thả bộ theo bờ biển về hướng mấy cái lều có bóng dáng nhiều người ngoại quốc đang từ khách sạn kéo ra. Bỗng mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy người tàn tật đang lê lết theo sau. Cũng hai cái túi vải đựng sách. Đúng là anh tàn tật bán sách năm trước chứ còn ai. Tôi mừng thầm như sắp sửa được gặp lại con người mà bấy lâu nay tôi thường nghĩ tới với lòng mến mộ. Tôi suy nghĩ làm cách nào để anh ta vui lòng nhận sự giúp đỡ của mình. Nhưng người tàn tật lúc nào cũng bám sát vào những người nước ngoài. Tôi để ý thấy người ta cũng không mua sách và chỉ cho anh tiền. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta cười, hớn hở nhận tiền rất điệu nghệ. Không nghe anh nói cái câu thật tử tế mà một năm trước anh đã lễ phép nói với tôi.
Cảm ơn anh, nhưng xin anh để dành cho những người còn nghèo khổ hơn tôi.
Một cái gì đó thật đẹp vừa bị sụp đổ trong lòng. Tôi cảm thấy người nóng hừng hực. Không biết là sức nóng giữa ban trưa hay vì máu nóng bốc lên đầu. Tôi cắm đầu chạy lao vào những đợt sóng cuồng nộ đang từ ngoài khơi đổ vào bờ. Nước biển trong xanh, sóng biển như những cánh tay ôm tôi vào lòng vuốt ve, dỗ dành. Mặt nước mênh mông trải rộng đến những dãy núi mờ xanh tận cuối chân trời. Tôi nghe văng vẳng trong không gian như có ai đang dạo đàn bản Nha Trang ngày về. Thiên nhiên phần nào giúp tâm hồn con người rộng mở và dễ cảm thông hơn.
Sau một hồi quần với sóng biển, tôi cũng tạm quên người tàn tật bán sách đã làm tôi hụt hẫng. Nhưng khi vừa bước lên bờ cát, thì tôi lại trông thấy anh ta đang o bế mấy người nước ngoài, đưa tay xin cả thức ăn thừa. Tôi nghi ngờ, có thể là người tàn tật này không phải là người tàn tật năm xưa. Tôi đến gần hỏi thăm, nhưng chưa hỏi hết câu thì hắn đã nói,
ồ, cái khứa đó, đói rã họng ra mà còn làm cao ấy hả? Chết mẹ nó rồi.
Chỉ nghe cái giọng lỗ mãng của hắn, tôi đủ biết chắc hắn ta không phải là anh, người tàn tật bán sách mà năm trước tôi đã gặp. Tôi theo người bán sách này với ý định hỏi thăm thêm về anh cho ra lẽ. Nhưng thấy hắn ta chẳng mấy tha thiết. Hắn di chuyển chậm, nhưng mắt hắn lại quan sát thật nhanh về những đám người đang xuống bãi ở quãng xa. Và khi đi ngang qua chỗ ngồi của người đàn bà bán cua luộc, hắn hất hàm bảo tôi,
đó, vợ khứa đó.
Tôi liền chụp ngay cơ hội, hy vọng tìm ra manh mối. Nhưng khi tôi lân la lại gần, thấy chị bán cua luộc này có vẻ nghiêm trang, khác với những người bán hàng rong bình thường. Tôi không biết phải bắt đầu làm sao. Tôi mua hết con cua này tới con cua khác, mà chẳng có ăn con nào. Và cứ mỗi lần chị định quẩy gánh đi chỗ khác, tôi gọi giật lại mua thêm một con nữa để giữ chân chị. Vừa lúc chị nhận ra người khách mua cua này cũng có gì khác thường, tôi buột miệng. Chị là vợ của người tàn tật bán sách trên bãi biển này mấy năm trước, phải không? Chị ngớ người ra, im lặng nhìn tôi. Có lẽ thấy tôi là một người xa lạ, sao lại tò mò vào một chuyện riêng tư? Tôi kể cho chị nghe cái cảm tình đặc biệt mà tôi đã dành cho anh ấy. Tôi muốn tìm cách giúp anh một phần nào nỗi thống khổ tật nguyền. Tôi tha thiết muốn biết về anh. Dường như những lời chân thật của tôi làm cho chị xúc động. Chị nhìn tôi, đôi mắt thật buồn.
Dạ, em không phải là vợ của anh ấy. Tụi em cùng cảnh khổ, nên đùm bọc lấy nhau mà sống. Một số người đùa, gán ghép tụi em rồi quen gọi thế thôi anh ạ. Anh ấy đã chết cách nay hơn 8 tháng, em đã lo chôn cất anh ấy. Lòng tôi thắt lại, một phần vì cảm thương anh trong cảnh khốn cùng, một phần ân hận là giá năm trước mình tìm cách giúp đỡ anh, biết đâu đã cứu được anh. Tôi có ý muốn nhờ chị đưa tôi ra mộ để thắp cho anh nén hương. Chị ngại ngùng, nhưng cuối cùng gật đầu, hẹn 4 giờ chiều, chờ tôi trước khách sạn tôi ở. Tôi thuê chiếc taxi và xin phép cùng ngồi với chị ở băng ghế sau để dễ dàng trò chuyện. Trên đường ra Nghĩa Trang, chị say sưa tâm tình cùng tôi. Như từ lâu lắm chị không có dịp nói ra những điều bao năm giấu kín trong lòng. Chị tên Trang. Cha chị trước kia là một trung sĩ địa phương quân, bị thương năm 1968 trong trận Tết Mậu Thân nên được giải ngũ. Mẹ chị mất từ khi chị còn bé lắm. Cha chị không chịu tục huyền mà ở vậy nuôi đứa con độc nhất của mình. Nhờ số tiền trợ cấp ban đầu, ông mua được một căn nhà tôn trong khu dành cho thương phế binh, nằm phía sau ga xe lửa. Ông xin được cái chân bán vé cho hãng xe đò Phi Long ở bến xe xóm mới. Lương 3 cọc 3 đồng, cộng với tiền hưu bổng hàng tháng, ông dành dụm cố lo cho con gái học hành. Năm 1974, xong lớp 12, chị thi đậu vào trường sư phạm. Sau ngày Nha Trang thất thủ, chị bị loại ra bởi lý lịch ngụy quân của cha. Lúc này gia đình trở nên bi đát, cha chị tất nhiên không còn được lãnh tiền hưu bổng ngày trước. Chị không tìm ra bất cứ việc gì làm. Cuối cùng cha chị đành phải bán một nửa căn nhà vốn đã chật chội để mua một chiếc xích lô làm phương tiện sinh nhai, còn chị thì bán hàng rong từ dạo ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần 2 của câu chuyện cảm động này vào Chủ nhật tuần sau. Và đồng thời vào ngày thứ 5 sắp tới, xin kính mời quý vị nghe một câu chuyện khác, cũng rất cảm động của chung một tác giả. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cô Oanh Trần, nhóm cầu nguyện của bà cụ Phèn, bà Ca Hiền và nhà hàng Hồng Ân 714-534-5384. 534-5384. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ kèo bình an cho quý ân nhân. Chúng tôi cũng xin quý vị ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho giờ của mẹ được sống còn trong suốt 9 năm qua. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 65 đô. Tuần này chúng tôi nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để yểm trợ cho Việt Nam. Bà Cúc Công 50 đô, anh chị Hát Nguyễn tại đảo Guam 800 đô, cô Anh Trần 200 đô, tổng cộng số tiền là 1.115 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo trợ Nữ Tu 1.000 đô để chia như sau. Cha Dương Văn Ngoạn, tỉnh Hậu Giang 400 đô để giúp cho người nghèo và giúp cha chữa bệnh. Sơ Nguyễn Thị Thay Minh dòng Sanh Pôn tại Huế để giúp cho những người tàn tật, dân tộc thiểu số và cho sơ chữa mắt. Sơ Nguyễn Thị Bang dòng Trinh Vương Hóc Môn 200 đô để giúp cho những bệnh nhân bệnh AIDS. Và cha Hoàng Kim Đại tại Bến Tre để giúp cho nồi cháo tình thương. Như vậy quỹ còn lại là 115 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.